Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cầu cho việc phúc âm hóa các dân tộc tại Ecuador. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Lạy Chúa, trong đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con.
Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 47 đến câu 53. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá, lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa, có. Người liền bảo họ, bởi thế, những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ và mới trong kho mình. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì người rời khỏi nơi ấy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa có vị hoàng đế nọ muốn ban ơn trọng đại cho một người. Nhà vua phán, ngươi có công lao rất lớn đối với ta, nên kể từ cổng thành trở đi, ngươi chạy đi tới nơi nào, ngươi dừng lại, thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi. Viên cận thần ra sức chạy để có được càng nhiều đất càng tốt. Và ông đã chạy suốt ngày suốt đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ, vì muốn có nhiều đất. Rồi tới một ngày, khi sức khỏe kiệt quệ vì đói và mệt, ông ngã xuống và nằm thoi thóp trong một khu rừng vắng. Lúc đó ông lẩm bẩm, tại sao ta tham lam quá độ như vậy? Ta tận sức để có được nhiều đất đai. Bây giờ gần chết rồi, ta chỉ mong có được một thước đất để chôn cất mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện cổ kể trên cũng giống như cuộc đời của chúng ta. Hằng ngày, chúng ta gắng sức làm việc để mong có tiền tài, danh vọng và quyền thế. Chúng ta tận sức tới mức lãng quên cả sức khỏe. Đôi khi quên cả cuộc sống với gia đình, bạn bè, quên cả những cảnh đẹp của thiên nhiên. Nỗi bận tâm của chúng ta suốt ngày chỉ có tiền tài, danh vọng và quyền thế. Rồi một ngày kia nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy những cố gắng đó chẳng ích gì. Và than ôi, lúc đó thì ta không thể quay ngược kim đồng hồ lại. Và rồi cái chết đến, chúng ta đã chẳng an hưởng cuộc đời, và cũng chẳng chuẩn bị gì cho cuộc sống mai sau. Mỗi giây mỗi phút đều có người chết trên thế giới. Theo thống kê cho biết trên thế giới, cứ trung bình mỗi giây trôi qua là có 2 người chết. Mỗi ngày có khoảng hơn 150.000 người chết. Và trong số đông người chết mỗi ngày đó, chắc chắn rằng cũng có người chết lành, cũng có người chết dữ. Và hầu hết chắc chẳng có ai biết được ngày chết của mình. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta không bi quan về sự chết, nhưng cách khôn ngoan nhất là chúng ta lo chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Như chiếc lưới quăng xuống biển bắt được mọi thứ cá, thì Thiên Chúa cũng quăng lưới tình yêu của Ngài để đón lấy tất cả mọi người, không ai bị loại khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Thế nhưng, Chúa chỉ lượm cá tốt mà thôi. Thiên Chúa chỉ đón nhận những ai muốn được Thiên Chúa biến đổi và làm cho ra tốt. Còn những ai chối bỏ thì sẽ ở ngoài vòng dây yêu thương và bất hạnh muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, chúng con rất hèn mọn và tội lỗi. Thế nhưng, chúng con tin thật, Chúa vẫn yêu thương đón nhận chúng con. Điều quan trọng là chúng con có chấp nhận để Chúa biến đổi và cứu chúng con không? Chúa muốn cứu chúng con, nhưng điều đó sẽ không xảy ra được nếu chúng con không muốn. Xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng tự do cho đúng, để chúng con luôn được ở trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, trong đời con đã thân cho Ngài, trong đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Giáo phận Đà Nẵng, Việt Nam. Giáo phận Đà Nẵng mừng 371 năm chân phước Andre Phú Yên. Sáng 25 tháng 7 năm 2015, tại đền Thánh Andre Phú Yên, Phước Kiều, Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, linh mục đoàn, quý nam nữ tu sĩ, những vị đại diện đã đại diện cho các tín hữu Việt Nam trên toàn thế giới nói chung và cách riêng Giáo phận Đà Nẵng, hân hoan kiệu thánh tích mừng sinh nhật trên trời lần thứ 371 của chân phước Andre Phú Yên. Mở đầu thánh lễ đồng tế do Đức Giám mục chủ sự. Đức Giám mục đã mời gọi cộng đoàn, cách riêng giới trẻ, sống chứng nhân tin mừng như thánh nhân, dấn thân cho đức tin và lòng yêu mến Thiên Chúa cho đến hết hơi, cho đến trọn đời. Trong bài giảng, Đức Giám mục thuật lại lời của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng, đến viếng thăm đền Thánh Andre Phú Yên trong chuyến viếng thăm mục vụ giáo phận Đà Nẵng. Tôi thấy nhiều anh em lương dân đón tôi trong nụ cười và ánh mắt đầy thiện cảm, chứng tỏ môi trường truyền giáo thuận lợi. Mảnh đất Phước Kiều và Hội An là chiếc nôi của Giáo hội Việt Nam. Tại nơi này, Andre Phú Yên và gia đình được nhập vào thân thể mầu nhiệm của Chúa qua bí tích rửa tội, đã gia nhập hội thầy giảng cùng với 9 anh em khác qua một nghi lễ như nghi lễ khấn dòng ngày nay, và sau một năm, Ngài đã hiến dâng mạng sống làm chứng cho tình yêu, cho lời rao giảng về một Thiên Chúa tình yêu. Ngày nay, Giáo hội tha thiết mời gọi mỗi người tín hữu hoán cải mục vụ, canh tân đời sống, trung thành sứ mạng, làm cho mọi người tìm được niềm vui trong tin mừng. Không gian mục vụ rộng mở, không đóng khung trong gia đình, giáo xứ và giáo hội, nhưng đến với mọi người. Cuối thánh lễ, cha Phaolô Trần Ngọc Hoàng, quản nhiệm đền thánh, đã cảm ơn Đức Giám mục, quý linh mục tu sĩ và cộng đoàn đã đến hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho giáo hội, cách riêng cho cộng đoàn tín hữu thuộc mảnh đất thánh này. Cha cũng cảm ơn chính quyền, giáo xứ Trà Kiệu, giáo xứ Hội An, các giáo xứ lân cận, anh chị em lương dân xung quanh, con cháu gốc Phước Kiều đang sống và làm việc nơi xa. Hướng đạo, ca đoàn tổng hợp của Phước Kiều và Hội An, và tất cả những ai đã góp công của cho buổi lễ được thuận lợi tốt đẹp. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, sống luận lý trao ban và chia sẻ như Thiên Chúa. Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với khoảng vài chục ngàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Ngài nhắn nhủ mọi người hãy sống luận lý trao ban và chia sẻ cho người khác giống như Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, tin mừng Chủ nhật hôm nay đề cập đến dấu chỉ vĩ đại của việc hóa bánh ra nhiều theo trình thuật của tác giả Gioan, nhắc đến khác biệt trong cái nhìn của các môn đệ và Đức Giêsu khi đối diện với đám đông đang đói. Đức Thánh Cha nói, các môn đệ lập luận theo ngôn ngữ của thị trường, nhưng Đức Giêsu đã thay thế luận lý của mua sắm bằng một luận lý khác, luận lý của trao ban. Những cử chỉ này tiên báo trước về những cử chỉ trong bữa tiệc ly, vốn sẽ mang lại ý nghĩa đích thực nhất cho tấm bánh của Đức Giêsu. Tấm bánh của Thiên Chúa chính là thân mình Đức Giêsu. Hiệp lễ với Đức Giêsu, chúng ta lãnh nhận sự sống của Ngài vào trong ta và trở nên con cái của Cha trên trời và làm anh em với nhau. Lãnh nhận mình máu Thánh Chúa, chúng ta gặp gỡ nhau trong Đức Kitô đích thực đã sống lại và hằng sống. Tham dự thánh lễ có nghĩa là bước vào trong luận lý của Đức Giêsu. Luận lý của sự cho không, của sự chia sẻ, và mặc cho chúng ta có nghèo đi nữa, tất cả chúng ta vẫn có thể cho đi một điều gì đó. Hiệp lễ cũng có nghĩa là kín múc từ Đức Kitô ân sủng, khiến chúng ta có thể chia sẻ với người khác điều mà chúng ta là và điều mà chúng ta có. Nhắc đến bổn phận của tín hữu đối với những ai thiếu thốn, Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta sẵn sàng trao những gì mình có vào tay của Thiên Chúa như thế là đủ, bởi vì trong thế giới sẽ có thêm một chút tình thương, an bình, công lý, và trên hết là niềm vui. Điều cần thiết là niềm vui trong thế giới. Thiên Chúa đủ khả năng để nhân lên những cử chỉ bé nhỏ của sự liên đới của chúng ta, và việc chúng ta dấn thân tham dự vào quà tặng của Ngài. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ phụ trợ bổn phận chung này, bởi vì chẳng ai phải bao giờ thiếu thốn bánh bởi trời, vốn ban sự sống vĩnh cửu và tính thiết yếu của một cuộc sống có phẩm giá. Cũng nhờ bánh bởi trời, người ta sẽ góp phần phổ biến luận lý của sự chia sẻ và của tình yêu. Tin Bangkok, Thái Lan. Dự án mới của văn phòng dòng tên trợ giúp người tị nạn. Văn phòng dòng tên trợ giúp người di cư tị nạn đang thực hiện dự án trợ giúp tâm lý và vật chất cho các phụ nữ nạn nhân của bạo lực và hệ thống buôn người. Các phụ nữ nói trên gốc Á Châu và Phi Châu, như Somalia và Pakistan, bị lừa đưa đến Bangkok. Họ bị chấn thương tâm thần trầm trọng vì đã phải đương đầu với chiến tranh, bạo lực, hãm hiếp và áp bức có hệ thống. Họ trốn chạy và bị bó buộc phải trả lộ phí cho các tay buôn người, đôi khi bị bỏ rơi và bị trấn lột. Chị Jennifer Martin, cố vấn tâm lý xã hội của văn phòng trợ giúp cho biết, đa số họ đã là nạn nhân của các vụ bạo hành tình dục, nên có tâm lý rất giòn mỏng và dễ bị tổn thương. Họ được trợ giúp để không cảm thấy lẻ loi và có dịp chia sẻ trao đổi liên đới với nhau. Sự khác biệt văn hóa thường tạo ra các cuộc khủng hoảng đặc biệt nơi các phụ nữ lớn tuổi. Họ phải đương đầu với nhiều khó khăn, trong đó có việc kiếm sống, nhưng lại gặp khó khăn trên bệnh viện pháp luật vì họ sống trong tình trạng bất hợp pháp. Tuy có các vấn đề pháp lý chưa giải quyết được tình trạng tị nạn của họ, nhưng tương quan yêu thương liên đới tái trao ban phẩm giá và tự tin nơi họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cầu cho việc phúc âm hóa các dân tộc, nhân chuyến viếng thăm mục vụ quốc gia Ecuador hồi đầu tháng 7 vừa qua. Bài giảng của Đức Thánh Cha có chủ đề Lời Thiên Chúa mời gọi ta sống hợp nhất để thế gian tin. Đức Thánh Cha nói về chủ đề hợp nhất và độc lập. Ngài muốn kết hợp hai chủ đề này với nhau dưới thách thức phúc âm hóa tươi đẹp. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Sứ mệnh của giáo hội như một bí tích cứu rỗi cũng liên quan tới căn tín của giáo hội như một dân lữ hành, được mời gọi ôm trọn mọi dân tộc trên thế giới. Sự hiệp thông giữa chúng ta càng nồng đượm, sứ mệnh của chúng ta càng trở nên hữu hiệu hơn. Trở thành một giáo hội truyền giáo, không ngừng đòi hỏi phải cổ vũ hiệp thông, vì truyền giáo không chỉ liên quan tới các khu ngoại vi mà thôi. Chúng ta cũng cần là những nhà truyền giáo ngay bên trong giáo hội nữa, chứng tỏ rằng giáo hội là bà mẹ vươn tay ra, là tổ ấm chào đón, là trường không ngừng dạy hiệp thông truyền giáo. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu có thể được thể hiện vì người đã thánh hiến chúng ta. Vì chúng, con đã thánh hiến con, để chúng cũng được thánh hiến trong sự thật. Đời sống tâm linh của người rao giảng tin mừng phát sinh từ sự thật sâu sắc đó, một sự thật không được lẫn lộn với một ít thao tác tôn giáo nhằm an ủi. Chúa Giê-xu thánh hiến chúng ta để chúng ta đích thân gặp gỡ người. và cuộc gặp gỡ này, ngược lại, sẽ dẫn chúng ta đi gặp gỡ người khác, can dự vào thế giới chúng ta và khai triển lòng say mê phúc âm hóa. Sự thân mật với Thiên Chúa, tự nó vốn không thể hiểu được, đã được mặc khải bằng những hình ảnh nói với chúng ta về hiệp thông, thông đạt, hiến mình và yêu thương. Vì lý do này, sự hợp nhất mà Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta tiến tới không phải là sự độc dạng, mà đúng hơn là sự hòa hợp nhiều mặt và có tính mời gọi. Sự phong phú trong các dị biệt của ta, sự đa dạng của chúng ta, một sự đa dạng trở thành hợp nhất mỗi khi chúng ta tưởng niệm thứ năm tuần thánh, làm chúng ta đề phòng mọi mưu mô toàn trị, ý thức hệ hay phe phái. Sự hợp nhất này cũng không phải là một điều ta muốn lên khuôn thế nào, muốn đặt điều kiện ra sao. Chúa Giê-xu cầu nguyện để tất cả chúng ta đều trở nên thành phần của một đại gia đình, trong đó, Thiên Chúa là cha của chúng ta, và tất cả chúng ta là anh chị em. Điều này không có nghĩa phải có cùng nếm trải, cùng quan tâm, cùng tài năng như nhau. Chúng ta là anh chị em, bởi Thiên Chúa dựng nên ta vì yêu thương, và định cho ta làm con cái nam nữ của Người, hoàn toàn do sáng kiến của Người. Chúng ta là anh chị em bởi Thiên Chúa đã sai thần khí của con người xuống tâm hồn ta mà kêu, Abba cha ơi. Chúng ta là anh chị em bởi nhờ được máu Chúa Giê-xu Ki-tô công chính hóa, chúng ta đã qua sự chết bước vào sự sống và được trở nên những kẻ đồng thừa hưởng lời hứa. Đó là ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã làm nên khả hữu cho ta, và được giáo hội công bố với niềm vui, được là thành phần cái chúng ta của Thiên Chúa. Tiếng gào của chúng ta, tại địa điểm này vốn được nối kết với tiếng gào nguyên thủy đòi tự do cho đất nước này, đã vang vọng lời Thánh Phao-lô, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Đây là tiếng gào không kém khẩn thiết và thúc bách như tiếng gào đòi độc lập. Nó cũng xúc động trong tính nhiệt tình của nó. Ước mong mỗi người trong anh chị em là chứng nhân của sự hiệp thông huynh đệ sẽ tỏa sáng khắp cùng thế giới. Sẽ đẹp đẽ xiết bao nếu mọi người biết ngưỡng phục cách ta chăm sóc lẫn nhau, cách ta khuyến khích và giúp đỡ lẫn nhau. Hiến mình sẽ tạo ra mối liên hệ liên ngã, ta không hiến sự vật mà hiến chính mình. Trong bất cứ hành vi cho đi nào, ta cũng hiến mình ta. Hiến mình, nghĩa là để mọi sức mạnh của tình yêu ấy, tức là Thánh Thần của Thiên Chúa, bén rễ trong đời ta, mở rộng lòng ta cho sức mạnh sáng tạo của Người. Khi ta hiến mình, ta khám phá ra căn tính đích thực của ta là con cái Thiên Chúa, theo hình ảnh Chúa Cha, và là những người ban sự sống. Giống như Người, ta khám phá ra rằng ta là anh chị em của Chúa Giê-xu, đấng ta là các chứng nhân. Phúc âm hóa có nghĩa như thế. Đây là cuộc cách mạng mới, vì đức tin của chúng ta luôn có tính cách mạng. Đây là tiếng kêu gào sâu thẳm và lâu dài nhất của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cầu cho việc phúc âm hóa các dân tộc nhân chuyến viếng thăm mục vụ quốc gia Ecuador hồi đầu tháng 7 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
và các bạn thân mến. Trong buổi phát trước, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu bài nói về đời sống thánh hiến nữ giới trong loạt bài về đời sống thánh hiến của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu phần còn lại của bài này. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết tiếp như sau về đời sống thánh hiến của phụ nữ. Như hệ luận bởi việc kết hiệp với Đức Kitô như tư tế hoặc như lang quân, ý nghĩa của thiên chức làm mẹ thiêng liêng cũng được triển khai nơi phụ nữ. Sự trinh khiết hay khiết tịnh phúc âm mang theo sự khước từ làm mẹ thể lý, nhưng để diễn tả ra thành chức làm mẹ ở trật tự cao hơn theo kế hoạch của Thiên Chúa, được chiếu sáng nơi thiên chức làm mẹ của Đức Trinh Nữ Maria. Mỗi người trinh khiết thánh hiến đã được xếp đặt để đón nhận nơi Chúa một ân huệ ngõ hầu tái diễn theo một mức độ nào đó, chức làm mẹ của Đức Maria với đặc tính phổ quát và phong phú thiêng liêng. Có thể nhận thấy điều đó nơi công cuộc giáo dục giới trẻ tiến đến đức tin mà nhiều phụ nữ thánh hiến đảm nhận. Ai cũng biết rằng, nhiều hội dòng nữ được sáng lập và đã xây dựng vô số trường học để truyền đạt nền giáo dục ấy. Đối với sự giáo dục, nhất là các thiếu nhi, thì những đức tính của phụ nữ rất là quý giá và không thể thay thế được. Ngoài ra, cũng có thể nhận thấy điều đó nơi biết bao công cuộc từ thiện bác ái dành cho những người nghèo, những người bệnh tật, tàn phế, những kẻ bị bỏ rơi, nhất là các thiếu nhi và trẻ sơ sinh đã một thời bị xếp vào loại vô thừa nhận. Trong tất cả các trường hợp này, trái tim của phụ nữ đã đổ tràn những kho tàng của sự tận tâm và thương xót. Sau cùng, có thể nhận thấy điều đó nơi nhiều hình thức cộng tác vào việc phục vụ các giáo xứ và các đoàn thể công giáo, nơi mà càng ngày người ta càng thấy rõ hơn những khả năng của phụ nữ trong sự cộng tác vào sinh hoạt mục vụ. Nhưng giữa các giá trị hiện tại trong đời thánh hiến nữ giới, phải luôn luôn nhìn nhận vị trí hàng đầu của cầu nguyện. Cầu nguyện là hình thức chính yếu của việc thực hiện và diễn tả sự thân mật đối với Thiên Chúa là hôn phu của mình. Tất cả các nữ tu được mời gọi trở thành những phụ nữ cầu nguyện, những phụ nữ đạo đức, những phụ nữ của đời sống nội tâm, của đời sống cầu nguyện. Dĩ nhiên, chứng từ cho ơn gọi này rõ ràng hơn cả nơi các hội dòng chiêm niệm, nhưng điều này cũng đúng đối với các hội dòng hoạt động. Họ phải quan tâm bảo vệ giờ giấc cầu nguyện và chiêm niệm, đáp ứng nhu cầu và những đòi hỏi của các linh hồn được thánh hiến và những chỉ thị của tin mừng. Chúa Giêsu đã yêu cầu tất cả môn đệ phải cầu nguyện. Người đã muốn nêu bật giá trị của đời sống cầu nguyện và chiêm niệm với tấm gương của một phụ nữ, Maria làng Bethania, được ca ngợi vì đã chọn phần tốt nhất. Lắng nghe lời Chúa, hấp thụ lời Ngài và biến thành bí quyết của cuộc sống. Đây chẳng phải là ánh sáng thắp lên cho tất cả mọi đóng góp tương lai của phụ nữ vào đời sống cầu nguyện của giáo hội hay sao? Và lại, việc chuyên cần cầu nguyện cũng là bí quyết của sự bền chí trong việc cam kết trung thành với Đức Kitô. Sự bền chí cần được nêu gương cho tất cả mọi người trong giáo hội. Chứng từ xác quyết của một tình yêu không sờn có thể trở nên một sự hỗ trợ đắc lực cho những phụ nữ khác ở trong hoàn cảnh khủng hoảng mà dưới khía cạnh này đang gây nhiều phiền muộn cho xã hội chúng ta. Chúng ta cùng ao ước và cầu nguyện sao cho nhiều người nữ thánh hiến khi mang trong mình con tim hiền thê của Đức Kitô và biểu hiện ra cuộc sống, thì cũng bộc lộ và làm cho mọi người hiểu rõ thêm lòng trung thành của giáo hội trong sự kết hợp với Đức Kitô hôn phu của mình, đó là trung thành trong chân lý, trong bác ái, trong niềm khao khát ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc bài thứ 17 nói về đời sống thánh hiến nữ giới trong loạt bài về đời sống thánh hiến của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Chúa đã thương về con, tình Chúa thương con vơi vơi, mà tình con Chúa cũng biết trôi. Dẫu là mong manh như hoa dại trên núi, không hương không sắc ấm thầm lòng, nguyện hướng suốt đời hiến dâng. Lạy Chúa, hồn con vẫn Chúa tất cả của con, đời con dẫu có hao mòn, con chỉ mong hai chữ vuông tròn, một đời nên như câu ca và khúc hát, cao trao danh Chúa nhân từ hằng, dù thương thân phận bé thơ. Có một điều con hằng ước mơ, hai ước mơ là được ở trong nhà Chúa suốt đời con, để con được chung mối duyên tình, để con được chung mối duyên tình với Đấng con hằng mến yêu, với Đấng con đã tôn thờ. Lạy Chúa đẹp thay nơi lạy nhà Chúa, còn hơn cung điện trần gian. Tình yêu ba ngôi huyền diệu đã ủ ấm con cả sớm chiều, để con mong chi mơ nơi nào hơn nữa? Câu kinh câu hát mỗi ngày thường châm hương cho hồn nhân. Niềm vui trao dâng đất trời gặp gỡ, bao nhiêu ân huệ tình yêu, chỉ mong con luôn bên độ trong nhà Chúa trong cả vui buồn, một đời xin vâng xin đơn nghèo thánh khiết, con đi theo Chúa mỗi ngày nguyện được nên như ngài Chúa. Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thông điệp sự sống con người của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục mà chúng tôi đang ôm lại giáo huấn trong câu chuyện gia đình hàng tuần, lên án việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo như là một hành động tự bản chất là bất chính. Thật ra, giáo huấn của giáo hội không chỉ nhắm đến việc sử dụng một số phương pháp bị xem là bất chính. Căn cội của vấn đề thiết yếu là mối tương quan của con người với đấng tạo hóa. Ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo sở dĩ từ bản chất là một hành động bất chính là bởi vì nó chối bỏ mối tương quan giữa thủ tạo và đấng tạo hóa. Đây là chủ đề mà chúng tôi muốn được trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Trong cuộc sống con người có nhiều kinh nghiệm đầy huyền nhiệm, có sức khơi dậy sự thán phục và ngạc nhiên của con người. Một trong những điều đầu tiên đáng gây thán phục và ngạc nhiên nhất chính là sự chào đời của một con người. Chưa từng có bất cứ một người nào trong lịch sử nhân loại tự quyết định sinh ra hay không sinh ra. Không ai chọn lựa được sinh ra hay không sinh ra. Không ai chọn lựa phái tính, và ngay cả điều kiện thể lý, tinh thần hay xã hội để sinh ra. Muốn hay không, thì mình cũng đã có mặt trong lịch sử loài người, với một nhân vị độc nhất vô nhị mà không ai khác có thể thay thế được. Thông thường có ba cách giải thích về sự hiện hữu ấy. Mỗi người là kết quả, hoặc là của sự ngẫu nhiên, hoặc là có một sự tất yếu không thể giải thích được, hoặc là của ý muốn tự do của đấng tạo hóa. Bảo rằng mỗi người sinh ra trên cõi đời này chỉ là kết quả của sự ngẫu nhiên, thì giải thích như thế nào về ý nghĩa của cuộc sống mà con người luôn tìm kiếm và hướng đến? Khẳng định rằng mỗi người chỉ là kết quả một sự tất yếu không thể giải thích được. Vậy thì giải thích như thế nào về lẽ sống khiến con người luôn thấy rằng cuộc sống này là đáng sống? Chỉ còn lại một lối giải thích có thể xoa dịu được sự khắc khoải của con người, chính là mỗi một con người sinh ra trên cõi đời này là do ý muốn của chính đấng tạo hóa. Được sinh ra do ý muốn của đấng tạo hóa, cho nên sự lệ thuộc hoàn toàn của con người vào đấng tạo hóa tạo nên chính ý nghĩa của cuộc sống con người. Không chọn lựa để sinh ra, nhưng con người vẫn có tự do để quyết định về định mệnh của mình. Hoặc là sống sung mãn bằng chính sự lệ thuộc vào Thiên Chúa, hoặc là chối bỏ mối tương quan với đấng tạo hóa để đi đến chỗ tự hủy. Nếu sự hiện hữu của mỗi một nhân vị chỉ là kết quả của ngẫu nhiên hay tất yếu, thì nhân vị đó cũng chỉ sống qua ngày, không mục đích, không lẽ sống, và như vậy chỉ còn là điểm gặp gỡ của những sức mạnh mù quáng bên ngoài bản thân. Khẳng định rằng cuộc sống con người là một chuỗi tác động của những sức mạnh mù quáng, cũng có nghĩa là chối bỏ một trong những giá trị cao cả nhất của con người là tự do. trái lại, nhận ra được mối tương quan với đấng tạo hóa, con người sẽ nhìn thấy được ý nghĩa và cùng đích của cuộc sống. Mối tương quan ấy đưa con người từ kiếp sống có cùng vào cõi trường sinh, từ ảo ảnh vào trong ánh sáng chân thật, từ cô đơn vào trong kết hiệp yêu thương. Những nhận định trên đây đưa chúng ta vào trọng tâm giáo huấn của thông điệp sự sống con người. Thật thế, thông điệp sự sống con người không chỉ nhằm lên án những phương tiện ngừa thai nhân tạo, mà nêu cao chân lý về con người. Con người hiện hữu thiết yếu là do ý muốn của Thiên Chúa. Ngay từ câu đầu tiên trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Trong muôn vật hữu hình và vô hình ấy, con người có một chỗ đứng quan trọng nhất. Nhưng chúng ta sẽ tự hỏi, Thiên Chúa tạo dựng tôi lúc nào? Câu trả lời chỉ có thể là, Thiên Chúa tạo dựng nên tôi, 9 giây phút tôi được thụ thai trong lòng mẹ. Bởi vì không thể có bất cứ một giây phút nào trong cuộc sống của tôi mà không tùy thuộc ở tác động tạo dựng của Thiên Chúa. Do sự kết hợp của cha mẹ tôi được tạo thành. Hành động sinh sản của cha mẹ tôi chính là một sự cộng tác vào tình yêu tác tạo của Thiên Chúa. Dựa trên những chân lý nền tảng trên đây, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa đích thực của hành động giao hợp vợ chồng. Hành động giao hợp vợ chồng, khi nó được phong phú, là điểm gặp gỡ huyền nhiệm giữa vũ trụ được tạo thành và tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa. Hành động ấy là điểm huyết mạch để cho tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa đi vào trong vũ trụ tạo thành. Trong giây phút ấy, khi một hành động giao hợp vợ chồng được hoàn tất, một nhân vị mới có thể được tạo thành. Vợ chồng có trách nhiệm phải tôn trọng khả thể ấy, hoặc chối bỏ khả thể ấy bằng hành động ngừa thai với những phương pháp nhân tạo. Tính phong phú gắn liền với hành động giao hợp vợ chồng không chỉ là một sự kiện thuần túy sinh lý. Trái lại, nó đưa vợ chồng vào trong quan hệ mật thiết với chính đấng tạo hóa, dù họ có ý thức hay không. Khi hai người phối ngẫu được đặt trước mối tương quan ấy, ý muốn tự do của họ được mời gọi để chọn lựa, hoặc là nhận biết Thiên Chúa như là đấng tạo thành mỗi một con người, hoặc con người tự tạo ra chính mình. Qua thông điệp sự sống con người, Đức Chân Phước Phaolô Đệ Lục quả thực đã thấy được thảm trạng của con người qua hành động ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo. Con người không chỉ làm một hành động bất chính, mà thiết yếu là chối bỏ ánh sáng và tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa trong vũ trụ được tạo thành. Nói cách khác, như một nhà tiên tri, Đức Chân Phước Phaolô Đệ Lục đã thấy được tính nghiêm trọng của việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo. Đó là cắt đứt mối quan hệ mật thiết giữa Thiên Chúa tạo hóa và con người thụ tạo. Con người cắt đứt mối quan hệ mật thiết giữa Thiên Chúa tạo hóa và con người thụ tạo khi đảo lộn chính trật tự tự nhiên mà Thiên Chúa đã thiết định. Trước hết là sự đảo lộn trật tự trong sinh hoạt tính dục. Một trong những trọng tâm của thông điệp sự sống con người chính là khẳng định tính bất khả phân ly của tình yêu vợ chồng và sự sinh sản. Khẳng định này bắt nguồn từ cái nhìn của Kitô giáo về con người. Con người như được Thiên Chúa mặc khải, là một thực thể thống nhất, gồm có linh hồn và thể xác. Không thể tách biệt thể xác ra khỏi linh hồn. Khi trao ban cho nhau qua hành động giao hợp, hai người phối ngẫu trao ban trọn vẹn con người của họ. Do đó, hành động giao hợp vợ chồng chỉ có thể là một thể hiện trọn vẹn sự trao hiến hỗ tương giữa hai người, khi nó bao gồm mọi chiều kích của sự trao hiến, như là vừa thể xác vừa tinh thần. Tách biệt tình yêu vợ chồng khỏi sự sinh sản cũng có nghĩa là chối bỏ tính cách toàn vẹn của sự trao hiến giữa hai vợ chồng. Và như vậy, cũng chính là chối bỏ chân lý về sự thống nhất của con người. Suy cho cùng, chối bỏ chân lý về con người cũng sẽ dẫn đến chỗ chối bỏ mối tương quan giữa con người và đấng tạo dựng con người vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xưng với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nằm trong thói hư tính xấu, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta sẽ thực sự đứng thẳng khi biết trỗi dậy để tiến thẳng tới bằng các việc lành. Đó là một trong những lời giảng đơn sơ nhưng đầy nhiệt huyết của Thánh Phêrô Kim Ngôn, người đã dùng những bài giảng của mình để đấu tranh chống lại những sự lạm dụng và vết tích của chủ nghĩa ngoại giáo. Các bài giảng của Ngài không chứa đựng tư tưởng cao siêu, nhưng chứa đầy cách áp dụng luân lý, giáo lý và quan trọng về lịch sử. Các bài giảng đó có mức chính xác đến nỗi khoảng 13 thế kỷ sau, Ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 13 tôn vinh là Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài còn để lại một gương sáng tuyệt vời về lòng trung thành với giáo hội, sống hết mình vì Chúa và cho các linh hồn mà giáo hội muốn chúng ta noi theo trong dịp lễ kính nhớ Ngài hôm nay. Thánh Phêrô Kim Ngôn. Thánh Phêrô Kim Ngôn sinh trưởng tại một thị trấn nhỏ miền Imola, nước Ý vào khoảng năm 405, thuộc thế kỷ thứ 5. giám mục Cornelio thuộc giáo phận Imola đã dạy dỗ và phong cho Phêrô thừa tác vụ phó tế. Ngay từ nhỏ, Phêrô đã hiểu được rằng người ta chỉ thực sự vĩ đại khi biết mặc lấy tinh thần của Chúa Kitô và làm chủ các đam mê của mình. Khi Đức Tổng Giám mục Ravenna, nước Ý qua đời, Đức Thánh Cha Sixto III đã chỉ định Phêrô lên thay thế ngài. Lúc ấy vào khoảng năm 433. Với cương vị là linh mục và giám mục, Thánh Phêrô đã làm việc rất có hiệu quả. Ngài đã loại bỏ hết các thói tục của dân ngoại vốn tồn tại trong giáo phận suốt nhiều năm qua. Ngài nâng đỡ niềm tin của các Kitô hữu trong giáo phận của ngài. Thánh Phêrô nổi danh nhờ tài giảng thuyết. Quả vậy, các bài giảng lễ và huấn từ của Thánh Phêrô thật vắn gọn và súc tích, và sứ điệp của thánh nhân quả thật có giá trị hơn vàng. Thánh nhân đã để lại 180 bài giảng thuyết rất có giá trị với lời văn đơn sơ, nhẹ nhàng. Đây là những bài huấn đức gọn dựa trên nền tảng thánh kinh và phụng vụ giúp con người sống phù hợp với tin mừng. Thánh nhân đã không dùng những từ ngữ cao sâu như Thánh Agustino, như Thomas hay như Thánh Leo. Văn phong của ngài có tính cách đại đồng cho mọi người, khiến ai đọc cũng có thể hiểu cách dễ dàng. Thánh nhân đã thường nói rằng, lời lẽ của tôi đã được chôn vùi với Đức Kitô. Thánh Phêrô thuyết giảng với lòng nhiệt thành bốc lửa, đến nỗi người ta phải nín thở mỗi khi nghe ngài giảng. Trong các bài giảng của mình, Thánh Phêrô khuyến khích mọi người hãy năng đón rước Chúa Giêsu thánh thể. Ngài muốn mọi người nhận thức rằng mình thánh máu Chúa Kitô chính là lương thực hàng ngày nuôi sống linh hồn chúng ta. Đức Tổng Giám mục tốt phúc này cũng ra sức hoạt động cho sự nghiệp hiệp nhất giáo hội. Ngài đã giúp người ta phân biệt những điều thuộc và không thuộc đức tin Công giáo. Ngài cũng cố gắng gìn giữ hòa bình. Với nhiều nỗ lực cho cuộc sống và sống chết cho sứ mạng loan báo tin mừng của mình, Thánh nhân đã xin về hưu dưỡng tại quê nhà là Imola để dọn mình chết lành. Chúa đã đội triều thiên cho ngài, và thánh nhân đã ra đi bình an trong tay Chúa vào ngày 2 tháng 12 năm 450. Vì những bài thuyết giảng tuyệt vời kèm theo những giáo huấn rất mực sâu sắc, Thánh Phêrô Kim Ngôn đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 13 tôn nhận là tiến sĩ hội thánh vào năm 1927. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Thánh Giám mục Phêrô Kim Ngôn trở nên nhà giảng thuyết đại tài về ngôi lời nhập thể. Vì lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con biết dùng khả năng Chúa ban cho mỗi người để thờ phượng và yêu mến Chúa như lời thánh nhân đã dạy rằng. Các tiền nhân sống cho chúng ta sống cho thế hệ mai sau, không ai sống cho mình cả. Amen.
Vâng, Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân ngài cho con, xin dâng ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài, tình Chúa yêu con hoài, ngài dìu con đi bước đường đời còn lắm lỗi gian nguy, tình ngài yêu con mãi dạt dào như con sóng xô bờ,
và lòng con hạnh phúc Chúa ơi. Một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn, loan tin mừng yêu thương say tình người muôn phương thắm tươi cả quê hương, một niềm vui thiên đường. Vâng Chúa ơi, này đời con đây chỉ tự do với xác thân Ngài cho, con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho, con xin dâng Ngài, con không mong gì.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.